Chuyện tới lúc này đấy, ông mới sai thằng nhỏ này đi mua đi 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 đem cái thơ lại để đặt đồ vốn, thì nó gặp cái thằng em của nó. Thằng em mới nói: anh hai ơi, anh lại đánh bi giùm tôi trên này, giờ tôi đánh với thằng nhỏ này nó ăn có thứ trơn. Mà thằng này thì đánh bi rất là hay, bảo tao đâu có làm gì được, bao bố bảo đi phải lại đằng kia mà đưa thư. Bảo không, anh cứ làm yên tâm đi, anh đưa tôi để tôi đi cho rồi anh đi. Nó cầm cái thơ này chạy tới thì cha đồ vốn mới chụp con nhỏ này bỏ lò nướng chết mất tiêu. Thằng con thiệt của ông á, vì thằng con thiệt đâu có biết, hai thằng nhỏ đâu có biết câu chuyện gì xảy ra. Mục đích ông sai cái thằng này, thằng Kosaka này tới để mà cho ông đó ông giết, thì thằng em nó rước nợ cho ông này. Nó cầm cái thơ đi, nó đem tới, chứ ông kia đâu có biết thằng nhỏ nào với nhỏ nào. Thấy thằng nhỏ tới là ông chụp giết. Khi mà ông giết thằng này xong rồi đó, thì thằng kia đi về, chơi bi xong ăn rồi đem cả bóng bao đi về. Nó hỏi: ủa, mày nãy giờ mày làm cái gì? Nó kể hết câu chuyện. Trời, ông đập đầu trời, chết cha, trời ơi, thôi rồi. Ông hối hả, ông chạy tới cái chỗ cái ông làm đồ gốm. Thì ông kia nói: rồi rồi, tôi làm tiêu xong hết trơn rồi, bây giờ còn bùi không? Thấy chưa, quý vị thấy không hại ai được. Rồi, ui, sau cái trận đó là ông đau khổ. Đau, người là kêu bừng, người là chết lên, không biết mất thằng con mà. Mình nghĩ cách khác, mình nghĩ như thế này: bây giờ mình lần này lần cuối cùng là phải giết cho nó cho được. Mới biểu thằng này đó, bây giờ mày đem một cái thơ, mà thằng này thiệt tình là nó không có biết gì hết trơn, nó nhỏ mà nó đâu có biết gì. Mày đem cái thơ này tới đó, cho một cái người ở một cái vùng đó, vì ông này là bá hộ điều phú mà, ông đất đai nhiều lắm, thì ông mới nhờ một cái người ở đằng kia đó cai quản đất đai của ông, cũng giống như mình có đất vậy nè, mà mình không có ở tại chỗ mình cai quản thì giao cho người khác cai quản. Hoặc ngoài trong này là gọi apartment, nhưng mà chắc là đất đai ruộng vườn rồi vậy đó, giao cho cái ông, một cái ông người là quản lý ở đó, ở đằng này thu tiền thôi. Mới viết một cái thơ cho ngày, nói là: con tới đó con nhờ, con nói với cái chú đó là lo cái gì cho ba được cái nào. Công ăn làm, ông viết trong cái thơ, mà ông viết trong cái thơ đó, viết rất là ác. Gặp thằng nhỏ này đúng là hoại nó, đúng phải là Kosaka, mà hoại nó Kosaka rồi phải giết cái tôi. Lần này là ông rất là cẩn thận đó, trước hết là phải hoại đã, nó có phải là Kosaka không, có phải là mày là con ông đó mình con nuôi được cái không. Nói đúng như vậy xong xuôi rồi là anh toàn quyền mọi sự, anh phải giết cho tôi và anh báo cho tôi biết. Thì trong khi đó đó, cái ông quản lý ở đây á, thì thằng nhỏ mà trong đường từ nhà nó mà tới nhà ông quản lý, nó phải đi qua một cái làng này. Mà nếu mà nó không cho nó đi qua cái làng này thì nó sẽ đói, nó đi không tiếp tục đi không nổi. Ông bá hồ này đó, cái ông ác này đó, ông giới thiệu vô trong một nhà một người bạn của ông đó. Ông nói: bây giờ trước khi mà mày đi tới đây đó, thôi bây giờ con đi tới đây thì vô trong này đó, xin nói với ông này là tôi là con của ai đó, ông sẽ cho ăn cho uống và nghĩa lại đó một đêm. Rồi ngày mai đó lên đường đi lại cái làng này đó. Thì thằng này nó cũng nghe dằn sao thì nó làm như vậy thôi. Thì khi mà nó tới cái đó, cái chỗ mà người, gọi là cái nhà của người bạn đó đó, thì trong kinh này nói cái chữ là gì đây, tên là Gamaka. Ông này cũng có người bạn, ông này cũng bạn tên Gamaka. Trước khi mà đi tới mà gặp cái ông quản lý, đi vô nhà, ở cái nhà cái ông bạn của ba là ông tên là Gamaka, là ở đó đi rồi ông sẽ cho ăn cho uống. Thì cái ông Gamaka này, ông có một đứa con gái. Mới là như thế này, khi cái thằng nhỏ này nó vô nhà của ông người bạn, cái ông Gamaka này, nó mới nói là: thưa bác, con là con của ông đó ông kia. Rồi con, ba con biểu con là từ đây đến đó tới kia là phải đi gì đây, đi lại gặp người đó, nhưng mà đừng đi xa quá, thì bây giờ thưa bác cho con ngủ lại đi. Thì nó cũng đưa cái thư đàng hoàng tử tế đó, nhưng mà thư này là thư không phải thư giết, thư cho con ông kia mới giết. Ông mới dặn á là cái thư mà ông kia giết là phải nhét trong túi, đừng cho để rớt, còn cái thư này là đưa cho để mà tối lại mà ở lại đó mà quán trọ mà ngủ thôi. Thì cái thằng nhỏ này đó, khi mà nó vô trong cái quán trọ đó thì gặp cái cô tư gái. Con nhỏ này đó, nó là hầu hà cho đứa con gái của ông á. Thì nhỏ tư gái này nó đi mua hoa. Cái ông Gamaka này, ông mới thấy, ông mới nói: này con đem cái thằng nhỏ này lên trên kia, con dẫn cho nó, biểu cho nó chỗ nào, phòng ốc rồi gì cho đàng hoàng tử tế, rồi con take care dùm cho bác. Tại vì nó cũng nhỏ mà làm công mà. Thì nhỏ này đó, nó thấy cái thằng Kosaka này nó cũng thương, nó thấy tử tế dễ thương quá. Nó mới là kêu mừng gì đây, à nó mới là gì đây, à, nó mới là nó chần chờ. Trong khi mà nó sửa soạn mền chiếu toàn phòng con này thì nó chần chờ, nó cứ gặp nó muốn nói chuyện với này cho vui. Và thì thằng này rất là sợ, không dám nói đó. Thì hôm đó là nó được cái cô chủ của nó biểu nó mày phải đi mua hoa đó nha, nhưng mà nó gặp cái thằng Kosaka này thì cứ ham nói chuyện, cái nó đi về trễ, về nhỏ kia đó tính đánh, hỏi tại sao mà mày đi mua hoa mà tới giờ này mày mới đi về. Nói con đi, con chưa đi mua hoa kịp thì con lên thì gặp chủ biểu con là phải lo phòng lo ốc lo chỗ ăn chỗ ở cho cái chú tên là Kosaka, mà con thấy chú dễ thương quá con đứng con nói chuyện với chú hoài. Cái bà cái cô này nghe cái chữ Kosaka một cái là thương liệt tức thì, cái cô mà cô nhỏ con gái á, gái á, cái thương liệt tức thì. Quý vị biết tại sao? Hồi trước là vợ cũ. Cái vợ bà vợ cũ mà có đứa con mà bà đòi dục á, thì bà la ông cho xong đó. Nghe tên Kosaka không là nhỏ này là cái một tới tâm mặt mềm mới được. Mày nhắc tao lại coi thì Kosaka là ai. Thì khi mà nó lại nhắc nhỏ này lại đó, kêu tới gái nhắc lại cái phòng của đó, đập cửa vô rằng này ngủ mê mà. Nó mệt quá mà, đi xuống ngày mệt quá, không thèm mở, cứ ngủ rồi. Hai đứa này mở cửa vô. Thì cái con mistress là tức là cái cô chủ đó, con có cả ông Kamaka mà, thấy thằng Kosaka là thường, thường chết thường sống. Cái con thứ hai cũng thích rồi, mà cái con nhỏ này là càng thương nữa là bởi vì vợ cũ mà. Thì trong khi mà nó vô như vậy thì nó thấy thằng này nằm ngủ mà dạng tay dạng giò đó, loại cái thơ ra. Nó mới rút cái thơ ra nó đọc, nó mới thấy cái thơ chết. Gặp Kosaka là phải giết. Thì là rồi thôi rồi, nó nói đưa đây cái thơ này, nó xé cái thơ nó viết trở lại. Này chú, nếu mà gặp Kosaka hỏi chú kỳ, mà nếu đúng Kosaka rồi thì làm lễ cưới cho nó với nhỏ này. Trời vậy. Làm cho thiệt linh đình cho tôi. Có bao nhiêu tiền bạc làm hết và báo cho tôi biết nữa. Trời vậy. Chứ đâu biết gì. Thằng Kosaka cũng không biết, mà cái thằng ông quản lý kia đâu có biết. Ngắm thấy này đẹp thơ thế, lên đình thì thôi để tao đi hỏi cho mày được cái chuyện nào cưới rồi đó. Báo tin cho ông kia một cú một đòn sát đánh là ông kia ngài làm ngài là sắp được tức tắc hơi, mới nói rằng đó kêu cái ông quản lý đó lần này là coi như là chịu thua rồi, sắp phải chết rồi, mới nói với ông quản lý đó, thôi bây giờ đó chú nói anh Kosaka về gặp tôi có chuyện tôi muốn gặp nó. Ngài là may ra ngài là còn chút hơi thở cuối cùng mà may mà dứt cũng được cho biết sao. Thì là khi mà ông nhận được cái thơ đó rồi đó thì ông mới qua mới bàn với gia đình bên vợ của thằng Kosaka. Nhỏ kia nó nói không đi. Thì Kosaka nói sao không đi, để cho đi về anh tâm cho ba sắp sửa chết cái nào. Nó, ông đó không phải là ba của anh, ông đó là ông giết anh đó. Nó mới lục lấy cái thơ ra cho Kosaka này coi. Đấy, anh thấy không, ông muốn giết anh rất là nhiều lần rồi mà giết không được, là bây giờ lần cuối cùng là ông giết. Này mình nhớ lại những câu chuyện trong quá khứ, nhất là cái vụ thằng em của nó, thì nó hiểu rằng nhỏ này nói đúng thiệt. Đó, thì hai đứa nó mới bắt đầu nó kêu bằng nó lên với nhau. Thì nó nói thôi bây giờ đó anh được khoan về sớm, cứ chần chờ ở đây chơi cái đạn tôi hứa tùng trăng mật cái đạn à, sau tùng trăng mật thì mình tính. Sau tùng trăng mật ông đó là yếu hết sức rồi, chết tới nơi rồi, tụi nó mới đi về. Mà nó nói điện dạy tôi vô trước, anh đừng đi vô. Nhỏ rất là khôn. Thì khi mà nó đi vô thì nó gặp, thì nó bày đặt nó khóc lắm à, nó nói ôi ba ơi ba hỡi đồ gì, bị thằng này đứng xa bị sợ ống giết này. Nó chạy tới nó la, mấy người kia thấy nhỏ này nhỏ dâu đâu có biết câu chuyện gì xảy ra. Thì trong khi nó tới kêu ba ơi ba hỡi thì nó tới gần sát ông, nó đè cho ông chết luôn. và trong khi mà ông ấp a ấp úng, ông nói là trong khi mà ông biết nhỏ này nó phá ông á, nó giết ông á, thì ông nói một câu, ông nói vậy thì đừng có bao giờ cho cái thiền để tất cả những tài sản mình cho thằng Kosaka. Nhưng mà ấp a úng ngoài sao cái người ta nghe là bao nhiêu tiền cho Kosaka hết. Đây. Thì quý vị thấy phước, dạ, phước của người ta không, mình không thể nào mình hại ai được cái tên. Thành ra mình tu hành để ra mình tạo, khi mình tạo phước mình phải tin tưởng vào cái phước của mình. Do đó mình hiểu, mình hỏi tại sao các vị thiền sư người ta đi trong rừng trong núi, người ta sống khổ cực mà ta không sợ, bởi vì ta tin tưởng cái phước của người ta. Mà mình tin tưởng cái phước của mình là mình tin tưởng cái chuyện lý nhân quả. Nên mình không làm xấu làm sao mà cái chuyện xấu nó xảy ra được. Thì cứ tu hành cái đàng hoàng tử tế đi thì mọi chuyện quý vị sẽ thấy. Cái người này họ làm một cái phước mà rất là nhỏ, chỉ làm cái con chó mà đi dẫn đường cho Đức Phật đồng giác mà xua như các bạn. Cứ xin làm ông trời mà xuống là còn triệu phú mà giấc tăng nổi. Thì đủ biết khi mà con người ta có phước rồi mình đừng có hại. Quý vị nhớ ngày hôm qua cái cầu kia còn nói không? À, hàng hán mất mùa bây giờ giải quyết làm sao? Nghiệp tới ráng trả thôi. Còn mà thật tình mà mình có phước á, mình không chết vì đói đâu. sẽ có cách, không phải không? Sẽ có cách giải quyết mà đừng có làm tội lỗi. Nơi cái chuyện mà mình vì cái miếng ăn của mình tàn hại biết bao nhiêu chúng sanh là mình đã thấy là đã nó có cái gì mà khó khăn ở trong đó rồi. Cứ để yên đi, nhân quả nghiệp báo nó sẽ vận hành một cách tự nhiên và mọi sự nó sẽ tốt. Sư nhớ một cái câu một vị thần sư ngài nói, mấy sư đó ngài, cái vị này là bên Thái Lan, mấy sư lại đây, mấy sư ráng mấy sư tu đi, mấy sư đừng có lo cái gì hết à. Nếu mà mấy sư tu cho đàng hoàng tự tế, câu chuyện nó sẽ vận hành một cách tự nhiên và đúng theo ý muốn của các sư. Các sư đừng có ở đây lo rằng mình không biết tới qua đây sống trong rừng trong núi thế này có đau ốm bệnh hoạn không, có chuyện gì trắc trở không, có bị bị hồi đó là thời kỳ mà chiến tranh Việt Nam mà có bị mà chiến tranh bị súng đạn rồi đôi khi có biết làm sao mà có máy bay thì ngài nói đừng có lo ba cái chuyện đó. Rồi thì bây giờ đây tới cái phần gọi là ngài nói là mình phải cố gắng mình giữ giới. Chính khi mà mình giữ giới là mình thương mình và mình thương người khác. Và cái cách tốt nhất để mình thương mình khác là mình phải giữ giới. Bởi vì khi mình giữ giới, mình thương người ta, đồng thời mình thương luôn cả mình. Và khi mà mình hại người ta, mình chắc chắn mình hại luôn cả mình nữa. Đó, thì quý vị thấy ngay cái câu chuyện. Và mình biết là mình chắc chắn mình không hại ai được cái trơn. Bởi vì người ta có cái phước mình chịu thua thôi. Mà sư nhớ cái câu chuyện này một lần mà sư đọc rồi đó. Vì thật sư của sư đó, ngài nói một câu nữa. Ngài nói, sư thí dụ có biết sao không? Trong cái cuộc đời tu niệm của mình á, mình sẽ gặp rất nhiều cái vị sư gọi là cùng chung với mình. Phải cẩn thận đối với những vị đó. Bởi vì sao? Bởi vì đôi khi đó cái lời lộc nó phát sanh á, cái tứ vật dụng nó phát sanh á, không phải đồng đều đâu nghe. Đôi khi sư ở một vị mà các ngài đó đôi khi phước của tăng nhiều quá, xin lỗi Phật tử đem tới dân không ông dân cho sư. Sư phải cẩn thận, sư đừng có ganh tương với người ta. Sư đừng có cái pháp ganh tị với các cái vị đó. Mà mình phải hoan hỷ với phước của các ngài. Bởi vì sao? Người ta dân mình ít, mình thấy dân ông đó nhiều, cái tự nhiên mình ganh tị, mình nói tầm bậy tầm bạ. Mình đừng có đổi cái nghiệp của ta. Vì cái phước của ngài đã làm nhiều lắm rồi, ngài dân cho người ta nhiều lắm, cho rất là nhiều rồi, bây giờ ta mới hưởng được. Thành ra cái pháp ganh tị trên thế gian là rất là nguy hiểm. Và mình nhất là người tu, mình phải cẩn thận cái điểm đó nữa. Bởi vì mình sẽ thấy, mình sẽ ganh tức với những cái người đồng tu với mình. Bởi vì sao? Họ được hưởng lợi lộc nhiều quá. Đây là một cái câu chuyện mà mình thấy nó cũng áp dụng ở trong trường hợp này nữa. Ngài nói nhiều người họ nói tôi không sát sanh, tôi không trộm cắp, tôi không tà dâm, tôi không nói dối, nhưng mà tôi uống rượu chút đỉnh thôi, tôi đâu có làm hại ai, tôi uống hại tôi thôi. Nhưng mà ngài nói không đâu. Khi mình uống rượu rồi là thế nào mình không mình hại mình mà hệ mà mình hại mình là thế nào mình cũng hại người khác, thì quý vị hiểu. Uống rượu vô thì làm sao mà biết control mình được, kiểm soát cho mình được. Thì nó quá chán một cái là mình lái xe mình tông ta, là cả hai đều đau khổ hết. Đó là chưa nói chuyện là vấn đề công ăn việc làm được. Những cái người mà uống rượu, sư nhớ hồi xưa mà sư ở bên Pháp ạ. Có một cái lần đó sư làm cho công ty của IBM, làm gọi là làm tàm chơi vậy thôi, học trò mà đi học mà làm. Và trong số những người làm nó có một cái ông đó, ông kỹ sư hóa, ông rất là giỏi. Tụi này làm một cái phần vụ gọi là tính các cái máy cho IBM mà cho thuê. Ví dụ như hàng một cái khách họ thay vì họ mua một cái máy họ lease đó, thì mình phải tính cho họ biết thì là số tiền họ trả một tháng là bao nhiêu. Mà tính rất là rắc rối. Đôi khi một người tính không ra được đưa cho 4-5 người. Mà ông đâu, ông khi nào ông cũng làm một mình hết. Mà ông làm một cái là ông xếp nó là đúng. Đủ biết mà ông giỏi. Bởi vì là ông có căn bản mà ông là kỹ sư hóa học mà. Nhưng mà vì ông kiếm ra việc hóa học không có, do đó mà ông chuyển qua ông làm cái ngành kế toán cái từ này. Vậy mà quý vị biết sao, ông có một cái tật là sao? Từ Pháp á, sáng sớm mà ngủ dậy á là tự nhiên nó đi uống rượu, kỳ cục kìa đó. Đi vô ở trong cái mấy cái bistro, tức là mấy cái quán mà bán cà phê đó, nguyên tắc là chỉ uống một cà phê và ăn một cái bánh quát xăng mà thôi. Mà thế là sao? Khi mà đưa bánh quát xăng ra, uống cái cà phê ngọt ngọt là nó đổ thêm liquor vào trong đó, rượu mạnh vào trong đó, rồi nó uống luôn cái đó là nó vô say, là đập bàn đập ghế chửi. Mà khi mà ông đó vô mà như vậy rồi mà đi ngang nghiêng làm sếp nó thôi, đừng có ai đừng tới hết. Chừng có một hai tháng sau là nó đuổi, nó kêu lên hai ba lần, nó nói buổi sáng không được uống rượu, nếu mà chú uống rượu một lần hai lần nữa là nó đuổi thêm. Thế là mình hiểu là cái nguy hiểm như thế đó. Chứ đừng có nói là tôi uống rượu hại tôi, cho tôi đâu có hại cho người nào đâu. Quý vị có nghe cái câu chuyện mà liên quan tới năm giới về người uống rượu không? Có một người đó, họ đi ngang một cái khu vực đó, họ nghe âm nhạc rất là hay. Nghe có chịu uống rượu với âm nhạc chưa? Chị lắc đầu rồi. Anh chàng đó, anh đi ngang cái chỗ đó, anh thấy rồi anh phố cái chỗ đẹp hay quá trời, mà thắp đèn nó đẹp quá. Mấy anh tò mò, anh đi ngang đầu xe lại, anh vô coi thì cái gì. Thì người ta cho biết là đây là một cái chỗ mà nó ca nhạc rất là hay, âm nhạc rất là hay. Anh nghe cái nhạc không là anh đủ mê mặt rồi. Xin vô coi, ông nói không được. Đây là câu chuyện ngụ ngôn thôi, chứ không phải câu chuyện thiệt. Xin vô nói bạn cho tôi mua, tôi mua vé vô tôi coi. Vì âm nhạc hay quá, chịu không nổi. Cái người mang vé nói, ở đây chúng tôi không lấy tiền, chúng tôi chỉ yêu cầu anh sát sanh giùm tôi. Tôi bị cho anh vô. Người nào mà phạm tội sát sanh ngay tại mặt tôi thấy tôi cho vô. Ông kia bảo không, tôi là người Phật tử, làm sao tôi sát sanh được. Thì quý vị thấy câu chuyện ngụ ngôn phải không ạ? Nói hết cả bốn giới, anh chàng này không có làm. Tới cái cuối cùng á, thôi bây giờ nên nhấp chút rượu đi. Anh ta chịu thôi được, nhấp một chút ăn nhầm chí. Nhấp một chút nữa. Rượu, mình uống rượu mà trừ lại uống mình, anh say cái phạm hết cả năm giới. Thì thấy rằng là cái rượu rất là nguy hiểm. Trong này Ngài Uttika nói, mình mới đầu mình nói là mình chỉ hại mình thôi, nhưng mà thật tình là mình hại những người xung quanh mình không biết. Rồi đó là cái phần mà Ngài nói vấn đề giới luật. Ngài nói khi mà mình hành thiền, mình muốn cái tâm của mình nó ở cái trạng thái yên tĩnh và vắng lặng đó, mình có những cái điều mà mình phải gọi là mình biết là chắc chắn nó sẽ có cái điều kiện nó đưa tới đó. Mà cái đó là cái gì này? Thứ nhất, mình phải hiểu giá trị của chánh niệm. Muốn tâm mình được vắng lặng và quân bình, hành giả phải có chánh niệm. Trong thể nào không có chánh niệm? Khi chánh niệm, muốn mà có được chánh niệm, nó phải có những cái hành khác nó bảo trợ nữa. Ví dụ như hành trí túc. Trí túc là một yếu tố rất là quan trọng. Tuệ giác, trí tuệ hiếm hoi quý báu hay giải thoát niết bàn là tối thượng. Đây là những cái gọi là những cái giá trị mà người hành giả phải biết. Hồi nãy Ngài nói về vấn đề gọi là làm thế nào để mà phát triển cái tâm của mình, phải làm thì giữ giới thì cho trong sạch được vậy đó. Thì bây giờ tới kế nữa thì Ngài nói có một số điều mà mình phải nhớ rằng mình phải làm trong khi mà mình thiền tập. Đó là Ngài nói về chánh niệm. Mình nhờ chánh niệm, có chánh niệm rồi mình phải có những cái đức phẩm tính khác, như là mình có cái sự trí túc, mình có được tuệ giác và những cái lý tưởng về niết bàn, đó là những cái mà mình phải hướng tới. Ngoài cái chuyện hành trí túc, những cái gì mà Ngài vừa kể, Ngài nói cái hành tinh tấn rất quan trọng ở trong cái sự thiền tập. Nếu mà quý vị không có tinh tấn, không có một cái nỗ lực không ngừng thì chắc chắn là quý vị sẽ không có tiến bộ được. Thì Ngài nói như thế này là ví dụ như quý vị thấy chánh niệm chẳng hạn. Chánh niệm là sao? Khi mà người mà có chánh niệm á, cái người đó phải giữ cái tâm của mình, muốn cái tâm của mình yên tĩnh phải có chánh niệm. Không thể nào người nào bảo rằng tâm tôi yên mà không có chánh niệm được hết trơn. Ngay mà các vị mà tập thiền mà về thiền trị đó, thiền samatha, tâm đó cũng có niệm trong đó nữa. Do đó cái niệm nó cũng phải đi đôi với định, nhờ có niệm mới có định được. Vì vậy Ngài nói khi mình hiểu rằng á, chánh niệm nó thật sự quan trọng, do đó mình cố gắng mình duy trì chánh niệm mà phải có cái tinh tấn. Muốn duy trì chánh niệm phải tinh tấn. Tinh tấn là sao? Như sư nói trong cái bài mà hướng dẫn thường tập, phải duy trì chánh niệm một cách liên tục. Khi hành giả hiểu rằng, hiểu một cách sâu xa rằng hệ nếu mà mình thất niệm là sự tai hại nó sẽ tới với mình. Tại vì sao? Cái tai hại gì? Là phiền não tham sân si nó tới để mình thất niệm. Ví dụ chẳng hạn như mình nói, trong khi mình nói chuyện chẳng hạn, nếu mình nói chuyện mà mình nói không khéo, mình sẽ gây cái tổn thương cho người khác. Mình nói những cái lời vô ích chẳng hạn, hay là mình nói những cái lời mà làm cho người khác đau khổ. Bởi vì sao? Mình thất niệm. Thì cái thất niệm nó làm cho mình đau khổ mà làm cho người khác đau khổ. Và nếu như mình biết như vậy thì trong mọi nơi và trong mọi lúc, lúc nào trong ngày mình phải ráng mình giữ chánh niệm, chứ không phải mình giữ chánh niệm trong khi mình ngồi thiền. Thì tất cả những cái bài pháp mà Ngài nói là luôn luôn lập tới lập lui cái điều này. Ngài nói nếu mà bạn chỉ biết rằng khi ngồi bạn mới hành thiền không thôi là bạn mất hết cả 3/4 cuộc đời của mình. Bởi vì sao? Mình ngồi rất là ít. Ngay cả trong quá thiền đó mình ngồi cũng rất là ít nữa. Mà cái phần đa phần thời gian mà trong khi mình thức là mình sinh hoạt. Mà nếu mà mình không giữ chánh niệm, phiền não nó chen vô là tự nhiên nó cái sự thực tập của mình đi xuống. Khi mình hiểu rằng cái chánh niệm nó quan trọng để nó duy trì được cái tâm vắng lặng và yên tĩnh, và mình biết rằng nếu mà mình không có chánh niệm là tự nhiên phiền não nó chen vô, thì mình không có một cái thời khóa biệt cho chánh niệm. Thời khóa biệt là sao? Ví dụ chẳng hạn như giờ nào ngồi, giờ nào đi thì mình bị chánh niệm. Còn khi mà đứng dậy rồi đi ra ngoài là mình thả ra, mình nói chuyện. Mà có một cái bà bác sĩ, bà tên là bà Đo Tin Tin thì phải. Bà đó một viết một cuốn sách gọi là Living Meditation, Living Insight, nghĩa là thiền tập trong đời sống hàng ngày. Thì bà nói, tôi để ý rằng tất cả những cái người mà tập thiền ở những cái khóa tích cực á, họ làm rất là dữ. Họ đi những cái khóa tích cực 15-20 ngày rồi vậy đó, họ tập ngày tập đêm và họ bỏ gần hết thì giờ trong đó, họ làm rất là dữ. Nhưng mà đến khi mà hết khóa thiền xong rồi thì tự nhiên họ đổi số, họ buông thả, họ biết chuyện, và họ ăn uống, họ chơi thoải mái mà không có gì chánh niệm nữa. Thì bà nói bởi vì cái lý do đó mà cái vị thầy của tôi nói rằng mình trong khi mà khóa thiền mình tu cũng vừa phải, và mình nhớ giữ cái đó trong cái đời sống hàng ngày của mình. Như vậy thì cái sự thực tập mình mới là quân bằng và mình mới tiến bộ được. Còn nếu mình chỉ tập ở trong khóa thiền không thôi, mình sẽ không thể nào mà đi tới cho hết cái sự thực tập, đi tới cái điểm cuối cùng. Bởi vì cái người hiểu rõ chánh niệm là cần thiết, là lợi ích, do đó không đặt một cái thời khóa biệt nào chánh niệm. Cũng giống như mình uống thuốc vậy, mình biết thuốc là nó cần thiết cho mình để mà trừ bệnh, mình phải uống và uống mãi cho đến khi nào hết bệnh. Thường thường những cái người mà tập lâu đó, họ sẽ thấy cái trạng thái tâm họ rất là rõ, khi có niệm và không có niệm. Thì khi mà có niệm cái tâm nó rất là yên, mà khi thất niệm cái tâm nó tự nhiên nó chao đảo. Còn khi mà họ mất niệm thì họ khó chịu. Đây là một cái kinh nghiệm cái vị thầy của sư dạy đạo ở bên trung tâm Hải Sumin. Ông nói rằng cái thời kỳ mà ông mới tập, ông tập thiền ở ngoài chợ đó, chứ không phải ông tập ở trong chùa đâu. Bởi vì sao? Ông có thì giờ, ông già giao cho một cái tiệm đó, ngồi đó là cứ việc ngồi đó thôi, chỉ có tối rồi mới rảnh rồi mới đi về, mới là hòa mai mới tập thiền được thôi. Thì ông nói tôi không thể thiền nào thế nào mà tôi thiền ở trong thiền viện được hết trơn. Vậy mà ngài hòa thượng khuyến khích tôi thiền ở ngay trong shop của tôi đó, tôi thiền được. Cũng để ý rằng là cái ngày nào đó mà ông, cái tâm của ông mà nó không có chánh niệm đó, là tự nhiên thế nào là ông cũng tính tiền ăn gian cho người ta. Ông nói vậy một chút là tự nhiên ông thấy là nó đủ cái thứ truyền để mà mình làm, mình ăn gian cho người ta, hoặc dạ là mình thêm, mình bớt cái bớt một thêm, cái tâm của mình nó tham sân si, nó che vô liền ngay trước thì. Do đó ông nói chính lúc mà bạn về chùa của bạn là cái, đó là cái ổ phiền não. Chính lúc mà bạn về nhà của bạn là cái ổ phiền não. Chính lúc mà quý vị đi về tu viện quý vị là cái chỗ đó là cái phiền não. Là tại sao? Chỗ đó là cái chỗ nơi mà rất là tham sân si cho mình, nó rất dễ sống dậy. Ví dụ như quý vị bà con mình đi tới tập thiền ở đây đó, mình ở thiền viện mình đâu có ăn trái với ai đâu, mình đâu có phiền não với ai, mà về nhà của chừng đấy ông chồng nói cái gì, bà vợ nói cái gì, con nói cái gì là mình khó chịu, mình buồn bực đó. Hay là anh chị em của mình, biết sao sống với cái người quen là nó dễ ok quan trai lắm. Đấy. Do đó cái người mà hiểu rằng cái chánh niệm nó cần thiết, người đó luôn luôn họ giữ chánh niệm. Đây là một cái điều mà thật sự gọi là khó làm ở trong cái chân. Mà khi mà mình biết được rồi là tự nhiên nó giữ, cũng giống như là mình giữ sợi dơ vậy đó. Hay là không thất niệm là cũng giống như là, xin lỗi, mình đụng tới phận, là mình đụng tới đất, tới cát, là dơ giấy nhất, nhưng mình có áo quần sạch sẽ là mình không muốn tới đụng tới bùn nữa. Nó gần là phải như vậy đó, thì mình mới là tới cái trạng thái gọi là giữ chánh niệm, gọi là liên tục, không có gián đoạn. Ngài nói rằng, ngài để ý là cái hoàn cảnh xung quanh đó, luôn luôn nó tạo điều kiện thuận lợi để cho tham lam và sân hận nó sanh khởi. Do đó mà mình không có cẩn thận là mình bị nó xoay vô ở trong cái cơn lốc của nó. Ngài nói ví dụ chẳng hạn như là thiền sư Sư Lăng Đa, thầy của sư ngài nói, quý vị để ý quý vị đi shopping không? Quý vị vô trong chợ mà nó có 1,000 món đồ là quý vị có 1,000 cái tâm tham. Bây giờ món ra cũng thích hết trơn. Nào áo, nào quần, nào giày, nào dép, cái thứ gì cũng muốn dòm, cái gì cũng muốn mua hết, chỉ không có tiền thôi à. Đấy, thì nếu có 1,000 món đồ là mình có 1 tâm tham. Một cái supermarket là nó đài siêu thị, nó có 1,000,000 món đồ là mình có 1,000,000 cái tâm tham. Thì ngài nói, khi qua tôi qua bên Mỹ, tôi nói là gì đây? Quý vị cẩn thận nghe, quý vị sống của chừng đó, tham tham của quý vị ghê lắm, nhất là quý vị đi vô trong chợ trong búa hay là quý vị làm chuyện này chuyện kia. Mấy người nói nếu mà ai cũng nói như sư hết trơn rồi thì ai buôn bán đây, làm sao kinh tế lên? Đấy, thì quý vị thấy cái câu này giống cái câu hệt canh khi mình nói ngày hôm qua. Bây giờ rầy nó đang ăn gì đây, sâu bò nó đang phá hại mùa màng rồi, làm sao không giết, làm sao tính sao đây? Ngài đặt câu hỏi trở lại, ngài nói tại sao mà mình chỉ nói về vấn đề kinh tế thôi, hay mà nói tới kinh tế thì nói tới tiền bạc, thì nói tới vật chất, nói tới tiền nghi tiêu thụ. Tại sao mà mình nói rằng người ta không có để ý rằng tại vì sao mà không nói tới vấn đề tâm linh? Con người ta sống đâu có phải cần cơm gạo không thôi, mà người ta còn vấn đề tâm linh nữa. Tại sao mình không khuyến khích để nó phát triển những cái đức tính như là sự cần kiệm, như là sự tri túc, hay là đừng có tham lam như vậy, đúng không? Nói chuyện đó mà người ta thúc đẩy nhau tiêu thụ tham lam để sao, để cho kinh tế phát triển. Thì với cái chiêu bài kinh tế phát triển, mình thả cái tâm mình để cho nó vướng theo tham lam, mình đau khổ. Và ngài nói hệ tham lam, bằng tham lam bạn phải trả cái giá của tham lam của bạn, bằng sân hận bạn phải trả cái giá sân hận của bạn, không chạy đi đâu hết. Đó là luật nhân quả. Vì vậy khi là cái người hành giả hành thiền đó, mình phải đặt trong cuộc đời mình cái gì là cái ưu tiên số một, vật chất hay cái điều đời sống tâm linh của mình. Nếu mình nghĩ rằng mình phải cần giải quyết cái vấn đề vật chất là cái ưu tiên một, là mình mất đi một phần cuộc đời của mình rồi đấy. Mình sẽ không phát triển cái vấn đề tâm linh của mình được. Phải nói ngài khẳng định một cách chắc chắn như vậy. Bởi vì sao? Cái giá trị mà tiêu thụ, giá trị mà tiền nghi vật chất mình cho là số một, do đó mình sẵn sàng mình hy sinh những cái điều kiện của tâm linh. Cũng giống như những người mà họ muốn giàu, họ phải nài lao thôi, bị tức cần giàu mà. Thì bây giờ để đặt ra, mình muốn tiền bạc hay là mình muốn cái tâm của mình? Nếu mình muốn tâm của mình thì mình phải bớt cái phần tiền bạc. Nếu mình muốn tiền bạc, mình phải hy sinh cái phần tâm linh. Thành ra trong người Mỹ họ có nói câu, hoặc là bạn tin Chúa, hoặc bạn theo Chúa, hoặc bạn theo tiền, chứ bạn không thể theo cả hai được. Vì vậy là người hành giả chúng ta thì có một lựa chọn rất là dứt khoát. Là dứt khoát là sao? Ngài nói là đừng có vì danh lợi mà đánh mất cái lương tâm của mình. Cái vật chất nó chỉ giúp cho mình sống một cuộc đời, nhưng mà nếu mình tạo vì vật chất mà mình tạo ra ác nghiệp, mình sẽ trả nhiều đời nhiều kiếp. Quý vị thấy một cái cây cam á, một cái hột cam mình gieo xuống đất, nó lên một cái cây cam. Trên cái cây cam đó nó có 100 cây cam. Trong 100 cây cam, quý vị tưởng tượng có bao nhiêu hột? Có lẽ là 100 hột, phải không ạ? Thì 100 cái hột đó mà trồng ra nữa là ít nhất cũng có từ 80-90 cây cam ra nữa. Rồi trong 80-90 cây cam, một cây cam nó có bao nhiêu hột nữa? Thì quý vị cứ nhân hoài như vậy, thì quý vị thấy cái phước của quý vị làm nó sẽ ra như vậy đấy. Một vị thiền sư dạy cho sư như vậy. Nếu mà mình làm phước, mình làm cho đúng, mình đừng có tham vì làm phước để mà bỏ tâm bỏ sẹn thôi đó, thì cái phước này nó tụ giống như là một cái hột cam mà ra một cái cây cam. Rồi một cái cây cam nó trộn hột ra bao nhiêu cái trái cam nữa, thì trong trái cam có bao nhiêu hột nó ra nữa. Mà ngược lại mình làm một cái tâm ác, nó cũng là như vậy. Thì đủ hiểu rằng chỉ một cái hành vi rất là thiền, rất là nhỏ nhặt thôi mà mình làm hết lòng, tạo cái phước rất là lớn. Dựng một vị Phật độc giác đi thôi, lành một vị trời. Cho một cái cành hoa mướp không thôi, thành một vị trời. Cái cô kia cố gặp cái vị Phật như ngài Kassapa là vị nào không biết, hoan hỷ quá, không có cái gì dâng hết, dâng một cành hoa mướp thôi. Có người thì dâng có một miếng cơm khô thôi, thế mà trở thành một vị trời. Vì sao? Cái tác ý nó quá mạnh, cái lòng thành nó quá mạnh. Thật ra họ nhắc nhở mình tới lui rất nhiều, làm cái chi phải để cái tâm vào đó. Vô thí thì giới tham thiền, làm cái gì hết cũng phải có cái tâm. Tâm làm cái đó với cái gì? Mình đặt cái câu hỏi thì cho mình làm phước với tâm gì? Mình làm phước với tâm thật tình là để dứt bỏ, hay là mình làm phước để mình muốn vô nữa? Đấy. Do đó ngài nói Thì khi mà quý vị hành thiền một thời gian lâu rồi, tự nhiên quý vị có một cái quyết định dứt khoát rằng là quý vị để ý cái tâm quý vị rất là nhiều. Và nếu mà cái chuyện đó làm mà làm cho tâm quý vị chấn động, quý vị không có làm. Cái bài học đầu tiên mà sư học ở trung tâm của ngài Sư Minh đó, thằng ngài Sư Minh dạy cái vị thiền sư mà dạy sư đó, tức là sư cụ đó, sư cụ nói là rằng sư cụ nói là khi bạn tập thiền đó, đối tượng không thành vấn đề, ăn thua cái tâm mình đối đối tượng là cái vấn đề chính. Đó là cái câu đầu tiên mà sư học mà sư chưa bao giờ hiểu. Dần dà sư tập sư mới hiểu ra, tới ra đối tượng là cái gì. Mình ngồi tất cả biết bao nhiêu đối tượng nó tới, nhưng mà cái tâm mình làm cái đó với cái gì, cái đó là cái chuyện khác đó. Cái tâm mình ứng xử với đối tượng đó như thế nào là cái chuyện khác. Ví dụ mình ngồi mình lấy phòng sạch làm đề mục, phòng sạch đôi khi nó rõ nó không rõ, mình nói mình tập phòng sạch, và đến khi phòng sạch không rõ mình nội sân, thì quý vị thấy cái đề mục ngoài không thành vấn đề, mà ăn thua cái tâm của quý vị đối với đề mục đó như thế nào mới là quan trọng. Do đó ở bên trung tâm của ngài Sư Minh, họ không bao giờ họ nhấn mạnh tới cái đề mục, mà sư tập ở những chỗ khác á, phải không sạch á, không phòng sạch không được. Còn bên đền ta nói không sao hết, đối tượng không thành vấn đề, ăn thua cái tâm quý vị. Thì cũng giống như vậy, quý vị áp dụng trong cuộc đời mình, quý vị làm cái chi, quý vị hành thiền, quý vị hành thiền với tâm gì, một vị sư thuyết pháp giảng đạo, thuyết pháp giảng đạo với tâm gì. Nếu mà thuyết pháp giảng đạo với mục đích nói cho người ta biết rằng tôi giỏi lắm, ngã màng đó là sanh tử luân hồi nữa. Bởi vì ba cái ngã màng, tham ái, tà kiến. Mình cho một người một cuộc băng pháp để cho người đó nghe, mà mình nói mình muốn người đó phải làm như mình, còn họ không làm mà mình buồn mình giận, quý vị thấy mình làm cái tâm dính mắc, rồi có tâm sân trong đó nữa. Thì tâm sân là sao, là ngã màng, tôi đúng mà còn chú sai, thì nó cho chú nghe là chú phải làm theo tôi ạ. Nhà sư thuyết pháp cũng vậy, sư nghe bên Việt Nam và các ngài thiền sư nói, các vị thầy bên Việt Nam nói, một vị sư mà trước khi mình lên pháp tòa mà thuyết pháp mà nghĩ rằng mình thuyết, mình ra mình thuyết để cho bà con thấy là mình giỏi, mỗi bước ông đi là mỗi bước đi xuống địa ngục. Ở bên Việt Nam có một số vị đi qua bên Miến Điện học một thời gian, rồi bắt đầu đi về học sơ là bắt đầu dạy. Thì ông thầy cũng nói mấy cái đó rất là nguy hiểm. Bởi tại vì sao, khi mà mình dạy đó, mình dạy mà mình nắm chưa vững cái vấn đề đó, mà mình dạy người khác á, là thứ nhất là mình hại người ta, mà mình nói mình giúp người ta mà mình hại người ta. Bởi vì sao? Mình nắm chưa vững. Đó là chưa kể rằng đó, trong khi mà mình hại người ta, mình hại cả mình nữa. Là tại sao? Khi mà mình tu hành mà mình chưa có vực vàng á, ngay người mình chỉ cho ta đâu có biết gì, ta khen mình là tự nhiên cái ngã mình lên. Mà khi ngã mình lên, mình không học hỏi nữa, mình nghĩ mình giỏi rồi. Mà mình đã nghĩ mình giỏi rồi là mình đi chặt dần đi càng lúc càng xa, mình tiêu hồi nào ngay. Do đó quý vị để ý cho thấy cái phiền não nó vây khuôn mình từ sáng tới tối và trong cả cuộc đời của mình. Làm cái gì cũng vậy, những cái mà mình nói thiền là hành là tốt, mà trong đó có phiền não trong hết, có tham sân si trong đó hết. Mà tại vì mình không tập thiền, do đó mình không có để ý tâm mình không thấy. Thì thấy ở bên Miến Điện đó, quý vị tới mấy cái trường thiền, quý vị thấy phòng này do vị này cúng dường, tên gì, số phone, địa chỉ đàng hoàng tử tế. Thế à? Một cái bảng rất là lớn, ông Nguyễn Văn Nga cúng 1 triệu đồng, người tên Nguyễn Văn B cúng 900 ngàn, thế bên C tới cái ông mình nhỏ như cái mấy chục đồng để đi chót cái trơn, không ai biết rồi. Mấy cái đó là một hình thức để khuyến khích danh lợi. Suy nghĩ thôi, chắc tới đây chắc cũng vừa rồi, 8:23 rồi. Còn chút nữa cái chuyện cái này nó cũng xa quá, thôi nói thì 5 phút nữa ha. Để phát triển những đức tính cao thượng và những giá trị tinh thần như hồi nãy mình nói, nó đòi hỏi thời gian và không gian mà không có một con đường tắt nào hết. Hay quý vị thấy ta nói những gì đốn ngộ, tiềm ngộ, cái gì ngộ cái gì đó, cái là rất là nhanh mà sẽ giải thoát. Không, bạn đừng có bao giờ để trong tâm bạn rằng bằng tu một chút xíu là bằng tắt đạo quả. Không có. Mình thấy rất là rõ, mấy người mới tu như sao, sao mà không tiến bộ, tu hoài sao không thấy tiến bộ. Cứ mong cầu hỏi, không có một cái con đường tắt trong cái sự giác ngộ, mất rất nhiều thời gian. Bởi vì tại sao? Bởi cái phiền não của mình nó quá mạnh. mình tạo ra một cái căn nhà, mình bày ra không biết bao cả trăm cả ngàn thứ, đến khi mình dọn là mình dọn chết luôn. Càng dọn nhiều, càng bày nhiều, càng dọn càng khổ. Thì mình vậy, trong sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp mình đi qua, mình tạo ra trong này không biết bao nhiêu thứ là dơ dáy nhấp nhúa, là bất thiện ở trong này. Thôi bây giờ mình muốn giác ngộ, mình phải từ từ mình lôi ra rồi mình rửa cho sạch cái tâm của mình thôi. Thành ra muốn giác ngộ quý vị phải mất thì giờ, không có một cái con đường tắt. Ngài nói khi mà ngài qua bên Mỹ đó, thì ngài thấy có nhiều người họ đem tới cho ngài những cái fly đó, mấy cái giấy mà quảng cáo á, mấy ông thiền sư là thiền sư 30 năm kinh nghiệm dày sẽ đắc, đưa $1,000 sẽ đắc đạo quả trong 15-20 ngày được cái nào, nói luôn vậy đó. Ngài nói dứt khoát quý vị đừng coi mấy cái này là cái chuyện bậy bạ, không có đúng, không có một con đường tắt và không có ai tu cho mình được hết, mình phải tự nỗ lực lấy thôi. Các vị đạo sư, các vị thầy, các sư là chỉ là hướng dẫn giúp cho quý vị đi thôi, còn cái nỗ lực chính là phải quý vị, mà phải nghĩa là ngày tháng năm, nghĩa là cả cuộc đời của mình, và có thể nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải tu mà 1-2 năm là bắt đầu là thấy. Hồi xưa hôm trước có một vị Phật tử nói, tôi tu mấy năm rồi mà sao mà thấy tâm tôi nó lỗ sổng lãng sáng mà mấy năm, 3 năm thế, tu cũng mấy chục năm mà thế tâm tôi nó càng lộ, càng ngày nó càng lộn xộn. Như vậy mình hiểu, có bớt hay không bớt, mình sẽ bớt, mình hiểu tâm đau khổ, bớt đau khổ là mình hiểu. Không phải không tiến bộ đâu, mà tại vì mình quá hấp tấp. Thành ra ngài khuyên, cái lời khuyên của ngài nói, trong khi mà quý vị hành thiền, quý vị nhớ đừng có mong đợi cái gì hết, và cũng đừng mong rằng là mình tu một thời gian là tự mình giác ngộ. Cái con đường nó rất là dài và nó đòi hỏi mình nhiều cái sự kiên nhẫn và nỗ lực. Khi càng tu bạn sẽ thấy rằng bạn có quá nhiều thói hư tật xấu, và khi mà thấy như vậy bạn nhớ là đừng có xua đuổi nó. Thì mà bạn xua đuổi là bạn chấp ta, là bạn sẽ kẹt hoài, bạn sẽ không bao giờ thoát ra được. Khi mình chưa tu mình nghĩ mình rất là giỏi, mình nghĩ mình rất là thánh thiện, mình nghĩ mình rất là tốt, mình không tham, mình không lam, mình không sân hận gì hết. Khi mình tu mình thấy rằng té ra mình cũng ai sao mình vậy mình cũng cả một cái ổ đông này là phải rửa ráy cho thật dữ nữa mới được. Thì ví dụ quý vị đó, thứ nhất hồi trước quý vị cho thấy, bây giờ quý vị thấy là một cái điểm son ở đây, một cái bước đi rất là quan trọng trong cái sự tu niệm, là thấy tâm mình xấu, là thấy tâm mình bậc thiệu dơ dáy chứ không phải là sạch sẽ như mình nghĩ, là một cái điểm son rồi. Bây giờ cái tới nữa mà quý vị phải làm là có cái tâm xả với cái thứ xấu đó để từ từ mà sửa. Cũng giống như quý vị có một căn nhà mà quý vị cứ mua đồ về, quý vị trách, quý vị để đó xài xài không biết, tháng này qua tháng nào đi chờ tới lúc mà dọn nhà mới thấy nó quá chát. Thì cái vấn đề là mình thôi cứ ngồi xuống lựa ra cái gì cần thì đem đi, mà cái nào không cần thì đem dục, đừng có ngồi đó mà la ung sùm làm sao bây giờ. Nhà thì phải dọn, mà đồ thì phải đem đi là phải để lại đó. Thành ra người hành thiền phải chuẩn bị cho một cái sự tỉnh thức để thấy rằng tâm mình xấu, và cái kế nữa phải có một tâm xả để chấp nhận cái tâm xấu của mình, và đừng có rải rủa, bởi vì càng rải rủa bao nhiêu mình sẽ khổ với nó và mình không làm gì được hết. Khi bạn thấy những bất thiện tâm trong mình, trong tâm của bạn, nào tham, nào sân, nào ganh tì, nào bọn xẹt, nào đủ thứ chuyện, thấy như vậy hãy thấy với tâm xả và với trí tuệ. Tâm không buồn bực vì thấy cái xấu, thấy với chánh niệm, với tâm xả, tôi ta nó sẽ biến mất. Còn nếu mà ngày nào mà bạn còn chấp vô trong đó, bạn nói rằng tại sao tôi xấu như thế này, là bạn có ta trong đó rồi. Do đó quý vị thấy đôi khi sư nói đạo trước pháp với quý vị, sư nói tâm của sư thì có nhiều Phật tử họ không vui, họ nói sư đừng nói vậy, sư nói vậy trời đất ơi, người ta khinh sư được cái gì nào. Cái đó là cái mình phải hiểu rằng không có ta. Còn ngày nào mà mình vẫn còn che giấu, mình mang một cái mặt nạ rất là kín, mình núp phía sau đó, cái đó là cái ta rất là lớn. Bởi vì phiền não là phiền não thôi, chứ không có tôi ta. Nhiều lần quý vị nghe sư nói, ngài Janaka đó là ngài thiền sư của ngài thầy của ngài Usilanda, ngài nói quý vị nhìn con chó nó ăn cục phần thì cũng giống như mình ăn miếng cơm vậy. Quý vị nghe cái đó quý vị thấy sốc ra, con chó nó ăn cục phần mà sao giống mình ăn cơm? Nói về tâm tham, con chó nó ăn cục phần nó tham như thế nào, khi mình ăn miếng cơm mà mình không chánh niệm mình cũng tham như con chó vậy. Do đó khi hành giả tập và hành giả suy tự chánh niệm, hành giả sẽ thấy cái này là thế thôi. Thì chúng sanh thì tham sân si, không có cái nào khác. Vì vậy khi mà quý vị biết được như vậy rồi đó, quý vị gọi là xả cho quý vị mà quý vị xả cho người khác nữa. Còn bởi vì tại sao? Có làm sao đâu? Bọn người đó sao mà tham lam mình kia, có ám tham. Chính mình cũng tham mà tại sao mình đi chỉ trích phê bình người ta? Đây thì quý vị thấy, quý vị tự nhiên quý vị biết, quý vị thương cho quý vị rồi quý vị tha thứ cho người khác. Tha thứ bằng cách sao? Rằng mình thấy tâm mình cũng quá xấu. Tôi suy nghĩ chắc có lẽ tới đây cũng vừa rồi. Bởi vì tới đây sư cũng một tiếng rưỡi sư cũng mệt rồi. Thôi bây giờ để rồi, nếu như mà có thì giờ sẽ nói lại cho quý vị tiếp tục nữa. Cái bài pháp này nó cũng khá dài. Hồi nãy như sư nói đó, thì 8 trang luôn mà mới lấy trang thứ 3 thì giờ nó cũng gần hết. Bây giờ thì xin chấm dứt ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nói không phải là để cho quý vị kia bằng nạn chí, nhưng mà nó mất thì giờ. Mà quý vị nhớ nghe, mất thì giờ không ăn thua mình đó. Trong khi sư thấy sư rất là khó khăn vậy đó, mà những cái năm vừa rồi sư đi Miến Điện, sư giúp bà con mà chư tăng ni từ Việt Nam qua đó, có nhiều họ vô tu chừng một mươi nhập hà là họ trình pháp là ông thầy ông nghe ông làm thinh. Khi mà nghe các trình pháp mà mình làm thinh là đủ biết là không có sư thực sự nữa đó. Pháp thì vậy, sư biết được là không phải là tại vì sư dạy họ mà sư đứng ra sư không tập dừng. Thì làm cái bài tờ này là trước khi mà họ tới gặp thường sư là sư đã gặp họ trước rồi, bây giờ họ nói tiếng Anh cũng được
đó. Thành ra vấn đề nói mau chậm tiến bộ nhiều với ít tùy theo ba la mật, tức là tùy theo những cái gì mình đã làm trong quá khứ. Ba la mật là những cái quý vị đã làm tích lũy trong quá khứ, bây giờ phải trả ra cho quý vị. Do đó có thể là hồi xưa cái mà cái hành thiền của sư nó quá tệ, thành ra bây giờ tới giờ này nó sư vẫn còn gọi là té lên té xuống. Nhưng mà có những người khác ta rất là giỏi. Mà nếu như vậy sao quý vị cũng thử quá, đôi khi quý vị tập với sư cho bữa nào quý vị hơn sư cũng có. Thấy không? Quý vị ba la mật quý vị đó, ta nói mình đâu có biết ba la mật mình, maybe around the corner, thực sự hay nói này. Ba la mật quý vị đôi khi nó cũng nằm sặc đó rồi, quý vị tu vào một chừng vài tháng thì tự nhiên quý vị kinh nghiệm. Thành ra suy nghĩ rằng chắc có lẽ nói tới đây cũng đủ để cho quý vị hiểu. Bây giờ chị xin nói tóm tắt một điều là sao? Bây giờ quý vị hữu phước qua đi, quý vị có đầy đủ hết rồi. Bây giờ chỉ còn biết nữa thôi là quý vị phải đi tới nữa sao? Làm sao cái tâm mình cho nó tốt, tâm mình cho càng ngày nó càng thanh thiện. Mà tâm mình nó càng ngày thanh thiện là sao? Bất tham bất sân. Mà khi mà mình bớt tham bớt sân, úi trời dạy, tôi không biết bao nhiêu câu chuyện khó khăn trong cuộc đời. Rồi cái sân là sao? Là tại vì mình cố chấp, mình nói mình giỏi, do đó ai mà làm khác ý mình là mình sức ạ. Bây giờ quý vị khi mà quý vị tu, quý vị hiểu trước khi mình nội sức sân để mình chửi người khác, mình đau khổ trước. Thì quý vị trước thay vì quý vị nhìn ra, thì nhưng quý vị nhìn trở lại quán chiếu lại, quý vị thấy vô ích quá. Trước khi mở miệng la ai mình coi thì có đúng không cơ đã, và có cần la không? Tại sao có biết bao nhiêu phương tiện mình không sử dụng tới, ví dụ nói nhỏ nhẹ hay là để ngoài câu chuyện cho yên xong xuôi rồi mình giải quyết. Thì tất cả những cái này là hành thiền lên chị cho quý vị không à? Cùng một cái câu chuyện hết, hồi trước là thôi, ai nói là mình làm liền, sẵn liền, la liền, mà làm cảm thấy mình rất là mạnh nữa. Bây giờ mình thấy cái này vô ích. Làm những cái chuyện này là chỉ làm tạo thêm ác nghiệp thôi, không có lợi ích gì hết. Thích cái easy, từ từ mọi chuyện nó sẽ yên, không sao cả. Mà những cái này gọi là những cái trí tuệ mà quý vị gặp được trong khi mà quý vị thiền tập, từ như đi họ chỉ cho quý vị, thì những tâm quý vị nó suy nghĩ như vậy thôi. Trước một cái chuyện ác người ta làm, tự nhiên quý vị thấy cái tự nhiên quý vị đi chỗ khác. Trong kinh nói là cái lông con gà đó, cái lông gà mà quý vị để gần cái lửa nó tông như vậy này, trúng cái đèn cây đó, cái gì để cái lông này để gần gần cái tự nhiên cái nó tông trở lại. Cái người mà có cái đạo đức á, người hành thiền đúng á, trước cái ác pháp á nó tông vậy đấy, nó bật trở lui, nó sợ, nó không dám đụng đi tới, nó siêu trước rằng là đi tới đó là đau khổ. Thành ra bây giờ mình có đủ điều kiện, mình có thể phát triển được cái vấn đề tâm linh của mình, để đi cho nó tâm linh của mình nó càng ngày nó càng đi cao hơn nữa. Nghĩa là sao? Nó càng bớt tam sân si thì tự nhiên nó lên cao à. Và khi mà nó đã lên cao như rồi, không bao giờ xuống nữa. Và đặt cho quý vị như vậy. Lúc bây giờ là quý vị thấy cuộc sống của quý vị nó đi rất là nhẹ nhàng thoải mái, và bao nhiêu trong sanh tử luân hồi quý vị sẽ thấy nó càng ngày nó càng đi lên chứ không đi xuống. Thì theo ý của sư giải thoát là như vậy đấy. Thật ra một bước đi tới, mình ra một bước, bước được bước thứ hai, mình ra một bước nữa, không có nặng chí. Bởi vì mình hiểu rằng mình đang đi từ trong cái chỗ sáng đi xa tới chỗ sáng hơn nữa. Trước khi mà sư giảng cái bài này, sư ngưng ở đây, quý vị nào có câu hỏi gì không? Cái bài mà sư nói đây đó, mấy giờ rồi? Ui chắc là 10 giờ rồi. Sư cũng ham nói quá mà sư quên cái chuyện của sư. Thì đây là thiếu kinh nghiệm rồi đang ạ. trong nhà thiền nó có cái háo hức để nói. Háo hức rồi nói quá, cái thích nói quá. Cái bài mà sư nói đây á, là cái bài mà khi nào mà quý vị đi vô trong cái trung tâm của sư ở bên Biên Điện, quý vị học á, cái ông thầy á, ông tới giảng cái bài này. Mà cái phần này gọi là phần hướng dẫn thực tập. Ông nói, bây giờ quý vị vô trung tâm của tôi ha, bây giờ đây là những cái gì mà quý vị nên làm. Gọi là cái phần chỉ dẫn đầu tiên đó. Thì trong cái bài này đó, ông chia làm hai phần. Phần thứ nhất, ông nói những cái điểm mà chúng ta cần biết khi chúng ta thực tập. Và cái thứ hai nữa là cái sự thực tập nó như thế nào. Thì quý vị sẽ thấy rằng là nó không phải dễ đâu. Nhưng mà sư sẽ tùng từ, sư sẽ giải thích từng điểm một. Và sư ước mong rằng là quý vị nắm bắt được một chút là sư rất là mừng rồi. Bởi vì trong này ông nói rất nhiều về tâm. Và tâm thì nó rất là trừu tượng. Cái điểm thứ nhất để sư xin nhắc lại, để sư đã nói hôm thứ ba vừa rồi, bây giờ xin nhắc lại. Ông dặn có ba điểm. Gọi là cái phần đầu tiên đó, kêu bằng cái phần gọi là những cái ý niệm, những cái khái niệm mà chúng ta cần phải có khi chúng ta thiền tập. Cái thứ nhất là khi chúng ta thiền tập, chúng ta phải nhớ rằng là đây là cái sinh hoạt của tâm. Tâm là sinh hoạt. Bởi vì thân không có biết gì hết trong khi quý vị hành thiền. Ví dụ chẳng hạn, trong khi hành thiền người ta biết quý vị duy trì chánh niệm. Thì ông lấy một ví dụ chẳng hạn như bây giờ quý vị chắp tay lại như thế này. Không hỏi, thì chắc quý vị có để ý rằng có cái sự xúc chạm những ngón tay không? Câu trả lời dĩ nhiên là có, chúng ta biết. Phải không ạ?